Chương 2 Xác nhân trên blog. Hung thủ là một kẻ đặc biệt, thích vòng ba của phụ nữ. Tổ chuyên án đã từng tiếp xúc rất nhiều hành động biến thái, nhưng trường hợp lần này đối với họ vẫn còn rất mới mẻ. Những người mắc vấn đề tâm lý này cũng rất kín tiếng, thậm chí đến chính họ cũng không biết mình có vấn đề về tâm lý. Giữa ngã ba đường, bỗng dưng nhìn thấy một cô nhân viên văn phòng, cảm giác như bị hút hồn, hơi thở loạn nhịp, trong đầu ẩn hiện những suy nghĩ thú tính. Những vòng ba gợi cảm ấy chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạm tới. Thứ không thể có được thì nhất định phải làm mọi cách để phá hoại hay sao? Tô Mì thay bộ đồ văn phòng đang mặc bằng một bộ cảnh phục, không tất lưới, không giày cao gót. Những nữ cảnh sát xinh đẹp trong phân cục cảnh sát ở đây hàng ngày đều ưa mặc những chiếc quần dài bó sát, giờ cũng đều thay bằng đồng phục rộng. Phân cục trưởng nói: "Tôi đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, cảnh sát khi đi làm đều phải mặc đồng phục. Chẳng ngờ lời của tôi còn không có tác dụng bằng hành động của một tên biến thái." Giáo sư Lương phân công nhiệm vụ cho mọi người. Tommy phụ trách việc phân tích và tổng hợp các bài đăng của nạn nhân ở trên mạng và phải lần tìm các manh mối từ nơi đó. Hung thủ dùng điện thoại của nạn nhân để chụp ảnh đăng bài thì chứng tỏ hắn hiểu rất rõ các tính năng của blog, rất có thể đã theo dõi ở trên mạng, bình luận và chia sẻ những câu chuyện hàng ngày của Kha Kha trong một thời gian dài, và cần chú ý đặc biệt đến những bài viết có nhắc tới địa chỉ nhà hoặc thời gian sinh hoạt của nạn nhân. Khi cảnh sát kiểm tra các di vật của nạn nhân, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng đều vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đồ trang sức vàng bạc, điện thoại, tiền mặt, túi xách hàng hiệu và các thứ quà cao cấp đều đã bị cụm hết. Giáo sư Lương yêu cầu Hỏa Long hãy kết hợp cùng với cơ quan viễn thông điều tra vị trí hiện tại của chiếc điện thoại, sau đó tới các cửa tiệm vàng bạc ở trên địa bàn thành phố tìm kiếm xem có kẻ nào đến bán tang vật đó hay không. Đội trưởng Vương phụ trách điều tra, chiếc tuột nơ vít đã được mài nhọn hung khí để lại ở hiện trường để làm rõ quy cách, mã hàng và các cửa hàng trên mạng có bán loại sản phẩm này và phương thức gia công, mài nhọn của nó. Phòng bệnh lý, pháp y và chuyên gia nghiên cứu dấu vết phụ trách việc nghiên cứu và báo cáo các vấn đề liên quan đến vết cắn ở trên cơ thể nạn nhân. Vết cắn thì cũng giống như dấu vân tay, mang đặc điểm riêng của từng người. Dấu răng để lại trên cơ thể nạn nhân, khoảng cách giữa các răng, mức độ mòn của răng, lực cắn và nhiều yếu tố khác đều có thể coi đó là đặc điểm để nhận dạng quan trọng. Đội trưởng Lưu tập hợp tất cả các lực lượng cảnh sát tiến hành công tác kiểm tra tại khu vực xung quanh nơi ở của nạn nhân. Tất cả những ai đã từng ra vào khu này trong vòng 3 ngày gần đây thì đều phải lấy mẫu dấu răng để mà so sánh. Hy vọng là trong các mẫu dấu răng này sẽ tìm được những mẫu phù hợp với dấu vết tìm thấy trên cơ thể của nạn nhân. Đồng thời, một số cảnh sát được giao nhiệm vụ điều tra kỹ về bạn trai của Kha Kha. Vị cấp trên từng có hành động quấy rối cô và người thanh niên đang theo đuổi cô gần đây không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào về họ. Bao Triển kiểm tra lại một lần nữa căn phòng nơi đã xảy ra án mạng để tìm hiểu cách thức hung thủ đột nhập vào trong nhà. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường xuyên gặp phải cùng một ác mộng, và trong giấc mộng đó có kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà và hành thích chúng ta. Khi đối diện với những kẻ đột nhập liều lĩnh, phụ nữ thường cảm thấy sợ hãi hơn là nam giới rất nhiều. vì ngoài nỗi lo bị sát hại, họ còn sợ mình bị xâm hại. Dương Tân Hải, một kẻ chuyên đột nhập giết người đã từng gây án tại 4 tỉnh của Trung Quốc, tàn sát hết 67 người. Kẻ sát nhân máu lạnh này thường nắm đến những ngôi nhà đơn sơ ở nông thôn. Không có tường bao hoặc là tường bao rất thấp, hắn sẽ nhấc cửa hoặc là cậy khóa đột nhập vào nhà của nạn nhân, rồi từ từ sát hại từng người, cưỡng hết tài sản rồi bỏ đi. Trước khi xa lưới, hắn đã từng gây ra rất nhiều vụ án diệt môn chấn động ở Trung Quốc. Lôi Quốc Dân gây án trong suốt 10 năm ròng, chuyên đi cướp ngân hàng và các đơn vị tín dụng. Đây đều là những nơi được trông giữ rất cẩn mật, ngày đêm luôn có người bảo vệ. Hung thủ dùng các thiết bị cắt bằng điện rồi đột nhập vào phòng trực ban, dùng chùy sát hại các nhân viên bảo vệ rồi cướp tài sản. Trong 10 năm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn đã gây ra 15 vụ án, giết chết 20 người, cướp đi 100.000 đô la Hồng Kông và 3.530.000 nhân dân tệ. Để tăng thêm bản lĩnh hành động, hung thủ đã kiên trì chạy bộ 3-40 cây số mỗi ngày, rồi học thêm lớp kỹ năng lái xe, sử dụng thiết bị cắt gọt. Các công tác điều tra được triển khai ngay lập tức, và chỉ cần tìm được cách thức đột nhập vào nhà của hung thủ thì vụ án này sẽ được mở ra những nút thắt đầu tiên. Do lực lượng quá mỏng, Bao Triển đành phải nhờ đến Tô My. "Chị Tô My, chị có thể bớt chút thời gian giúp tôi một việc có được không nào?" Tô My ngạc nhiên hỏi. "Việc gì thế?" Bao Triển trả lời. "Chúng tôi đang chuẩn bị dựng lại hiện trường. Tôi sẽ đóng vai hung thủ, chị thì vào vai nạn nhân có được không?" Tô My vui vẻ đáp. "Ồ, tất nhiên là được rồi. Việc đấy có gì là khó đâu nào." Vừa vui vẻ nhận lời giúp đỡ, nhưng khi nghe xong kế hoạch của Bao Triển, Tô My cảm thấy hối hận ngay. Để đảm bảo độ chân thật của việc dựng lại hiện trường và có được hiệu quả suy luận điều tra tốt nhất, Bao Triển không hề để một cảnh sát nào tham gia. Khoảng thời gian dựng lại hiện trường cũng giống như thời gian xảy ra vụ án. Tô My phải quay lại căn phòng nơi nạn nhân mới chết vào đúng cái khoảng thời gian 9 giờ tối, rồi ngồi đó chờ đợi hung thủ xuất hiện. Tô My là thành viên của tổ chuyên án, nhưng cô cũng là con gái, cũng có những nhược điểm của phái yếu. Đó là rất nhát gan, sợ bóng tối, sợ ma và sợ những kẻ giết người. 9 giờ tối, Tô My một mình quay lại hiện trường. Cánh cửa chống trộm đã mở hé, giống hệt như đêm xảy ra vụ án. Tô My tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh. Cô lập tức khóa chặt cửa chống trộm, rồi chạy về phòng ngủ. Khi đi ngang qua khu phòng khách tối om, cô bỗng liếc thấy hình như có ai đó đang đứng trong nhà vệ sinh. Cô dựng cả tóc gáy, một cơn lạnh kéo dọc sống lưng. Cô xông vào phòng ngủ khóa chặt cánh cửa lại, lần mò bật đèn, và trong phòng giờ này vẫn còn loáng thoáng cái mùi máu tanh chưa có tan hết. Tô My rút điện thoại nhắn tin cho Bao Triển. "Cậu đang ở đâu thế? Thôi, tôi không chơi nữa đâu. Hình như trong nhà vệ sinh có người." Bao Triển không trả lời. Tô My cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn máy tính. Máy tính của nạn nhân đã bị đưa về phân cục cảnh sát để điều tra. Trên bàn thì trống không. Tô My nghĩ đến cảnh nạn nhân Kha Kha trước khi gặp nạn cũng đã ngồi tại nơi đây với tâm trạng hoang mang sợ hãi tột độ, giống hệt như cô lúc này. Tô My phát hiện thấy trên bàn trang điểm có một chiếc gương, và trong đầu cô hiện lên khung cảnh thường ngày vẫn thấy trong những bộ phim kinh dị. Khi nhìn vào bên trong gương, sẽ có khuôn mặt một người đàn ông hiện ra và đứng ngay phía sau cô. Tô My không thể ngồi yên được nữa, cô liền đứng phắt dậy và nỗi sợ hãi bao trùm. Trên tường vẫn còn treo bức ảnh nghệ thuật của Kha Kha. Ánh mắt của cô gái giờ đây toát ra cái vẻ gì đó vô cùng sợ hãi, và Tô My cảm thấy mọi thứ trong căn phòng này nó rất quái đản. một mình ngồi tại hiện trường án mạng trong đêm tối, quá là một việc cần có lòng dũng cảm. Cô quyết định nằm lên giường rồi nhắm mắt lại, không dám tiến lại để kiểm tra cái tủ quần áo ở sát tường, và cũng chẳng dám đụng tới bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Nếu hung thủ đang ngấp trong chính căn phòng này, thì hắn chỉ có thể ở dưới gầm giường, hoặc là trong tủ quần áo. Mấy ngày làm việc liên tục khiến Tô Mì cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô từ từ nhắm mắt lại để đầu óc được thảnh thơi đôi chút. Nhưng cô bỗng nhớ ra, Kha Kha đã chết ngay chính chiếc giường này. Máu chảy nhuốm đỏ ra giường, và khung cảnh trong bức ảnh đăng ở trên mạng cũng chính là tại nơi đây. Chiếc ra giường đã được cảnh sát mang đi, nhưng Tô Mì vẫn cảm thấy nơi mình nằm có gì đó đang bết dính. Tất nhiên đó chỉ là ảo giác của mình. Từ ngoài cửa phòng ngủ có tiếng động nhỏ vọng lại, và Tô Mì có cảm giác như ai đó vừa lén vào phòng và đang khẽ đóng cánh cửa lại. Tô Mì cho rằng có thể do mình quá cảnh giác nên đã nghe lầm. Cả căn phòng vẫn im bặt. Cô mở to đôi mắt nhìn vào bóng đêm, bỗng dưng phát hiện có người đang đứng trước đầu giường. Kẻ đó đang cúi đầu nhìn thẳng vào Tô Mì, khuôn mặt không chút biểu cảm, sắc da vàng nhạt, trong mắt thì chằng chịt những tia máu đang xen, một ánh mắt vô hồn. Một người đàn ông lạ mặt. Tô Mì hét lên sợ hãi rồi ngồi bật dậy. Người đàn ông nọ cất một giọng an ủi. Cô đừng sợ. Hắn đưa tay định giữ lấy Tô Mì. Bấy giờ đang trong cơn hoảng loạn, Tô Mì cứ gào thét điên cuồng. Cứu tôi với! Bào Triển hãy cứu tôi với! Người đàn ông lạ mặt vẫn nhẹ nhàng. Tôi không phải là người xấu. Người đàn ông lạ mặt giải thích rằng mình là thợ khóa của công ty, chuyên dịch vụ mở khóa, được phía cảnh sát mời đến đây để hỗ trợ. Chính Bao Triển là người đã gọi ông ta đến để thử nghiệm. Tô Mì cứ bán tính bán nghi, đến khi người lạ đưa thẻ công tác của mình ra thì cô mới hoàn hồn. Lúc đó, từ phía nhà vệ sinh có tiếng động vang lên. Lắng tai nghe thì đó là tiếng giật nước. Tô Mì nhìn người thợ khóa hỏi, ông có đồng đảng sao? Vừa dứt lời thấy mình dùng từ không đúng, cô liền hỏi lại, à, ông có đồng nghiệp đi cùng hay sao? Người thợ khóa cũng lấy làm lạ đáp, tôi chỉ đến có một mình mà thôi, mà vừa rồi tôi cũng không để ý trong nhà vệ sinh có người hay không nữa. Lạ thật! Nếu trong nhà vệ sinh có ai thì tiếng động đó từ đâu ra? Chẳng lẽ lại là bàn tay vô hình nào đó vừa mới giật nước hay sao? Tô Mì và thợ mở khóa định bụng đi kiểm tra xem như thế nào. Khi họ vừa mở cửa phòng ngủ, thì có một họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hai người. Cả hai giật thót tim, một giọng uy hiếp cất lên. Đứng im! Tô Mì và người thợ mở khóa á khẩu, chết chân tại chỗ. Một bóng người nhanh như chớp lướt vào trong phòng. Đó không ai khác, chính là đội trưởng Vương của đội trọng án. Đội trưởng Vương vừa cười vừa thu súng lại nói, đùa với hai người. Đội trưởng Vương cũng là người được Bao Triển mời đến giúp đỡ để dựng lại hiện trường. Xem ra cậu ta nhận định rằng hung thủ có thể nhiều hơn một người. Tô Mì bị dọa mấy cuộc và đang bức xúc định lên tiếng xả giận thì bỗng nhiên từ đâu đó phía ngoài ban công vọng lại một tiếng gõ. Cộc cộc. Mọi người đoán được đó là âm thanh phát ra khi giùm khớp ngón tay gõ vào mặt kính. Hình như có ai đó đang gõ vào cửa sổ. Theo bản năng, Tô Mì hỏi gấp những người xung quanh. Ai vậy? Cả nhóm bỗng nhớ ra họ đang đứng trên tầng 18 của một tòa nhà. Sao có thể có người đứng từ bên ngoài mà gõ bằng kính cửa sổ được? Một hồi gõ cửa sổ lại vang lên và cả nhóm bỗng dựng cả tóc gáy. Đội trưởng Vương lập tức rút súng sẵn sàng, tiến thẳng về phía ban công. Tô Mì và thợ mở khóa nhẹ nhàng bước theo đằng sau. Khi cánh cửa thông ra ban công bật mở, tất cả đều nhìn thấy rõ mồn một phía sau lớp kính là một khuôn mặt. Có người đang treo lơ lửng ở ngoài ban công tầng 18. Người đó không ai khác chính là Bao Triển. Bao Triển lại gõ thêm lần nữa thì người thợ mở khóa. Mau mở khóa, cửa thoát hiểm ra. Ngoài ban công có một lớp kính vây an toàn bằng hợp kim nhôm. Trên đó có treo một cái chìa khóa. Kể từ khi Trung Quốc đại lục liên tục xảy ra hai vụ địa chấn mạnh, rất nhiều người khi làm lớp vây an toàn này để chọn loại có cửa thoát hiểm. Có một số công ty chuyên công tác hoàn thiện nhà cũng khuyên khách hàng nên để cửa thoát hiểm đề phòng khi xảy ra hỏa hoạn hoặc bị động đất, có thể lấy đó là một lối thoát thân an toàn nhất ở cánh cửa này. Bao Triển đặt một chân lên chiếc hộp quạt điều hòa ở phía ngoài, rồi chui qua cửa thoát hiểm điều hòa phía bên ngoài, lấy đà chui qua cửa thoát hiểm phía trên, nhảy xuống sàn ban công. Tô Mi trần mắt nhìn cậu ta quát: Bao Triển, cậu dám cấu kết với người ngoài dọa tôi hay sao? Bao Triển vội vàng giải thích: Chị từ từ nghe tôi giải thích cái đã. Tô Mi đang tức giận quay ngoắt bỏ đi, vừa đi vừa cào nhào: Nhắn mấy cái tin cũng không thèm trả lời, rõ ràng là cố ý dọa tôi đây mà. Cậu đúng là đồ tồi. Bao Triển vừa đuổi theo sau vừa cố gắng giải thích: Xin lỗi, chị hãy nghe tôi giải thích cái đã. Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng phá án mà thôi. Để quá trình dựng lại hiện trường giống như thật thì tôi đành phải gọi hai người họ đến, mà không nói trước với chị đừng có giận. Tôi đã sai, sau này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Tôi đã tìm ra cách hung thủ lọt vào nhà của nạn nhân rồi. Tô Mì không dám về một mình, bước tới cửa phòng khách thì quay lại. Đội trưởng Vương cười phá lên, mô phỏng lại tiếng Tô Mì kêu cứu lúc trước: Cứu tôi với, Bao Triển cứu tôi với. Tô Mì vừa xấu hổ vừa giận, dậm mạnh chân xuống sàn, xém chút nữa là phát khóc. Nếu có kẻ xấu lẻn vào nhà, đừng bao giờ gào thét cứu mạng, mà hãy kêu cháy rồi. Thời đại này ai ai cũng hiểu những đạo phòng thân kiểu mới. Bà cụ bị ngã không ai dám đến đỡ bà cụ dậy. Nghe thấy hàng xóm kêu cứu, việc trọng yếu đầu tiên cần làm đó là đóng chặt cửa nhà mình lại. Thậm chí đến việc cứu trẻ em chết đuối cũng còn mặc cả qua lại trả ít tiền thì không cứu. Khi gia đình gặp nguy hiểm kêu hàng xóm cứu hỏa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cứu người. Các gia đình xung quanh họ sợ lửa lan sang nhà của mình thì sẽ đến ứng cứu một cách cật lực. Đội trưởng Vương nói với thợ mở khóa: Cậu có vẻ chuyên nghiệp đấy nhỉ? Thợ mở khóa bình tĩnh đáp: Anh không phải nghi ngờ tôi đâu, đây là lần đầu tiên tôi đến khu này. Anh biết một bộ dụng cụ mở khóa ở trên mạng bán biết bao nhiêu tiền hay không? Rất là rẻ mạt, chỉ đáng có vài trăm tệ, mà có thể mở đến 80% số cửa chống trộm hiện có. Còn đi kèm cả tài liệu để hướng dẫn, chỉ mất có 10 phút đọc là biết ngay. Bào Triển nịnh nọt Tô Mì xong cùng với đội trưởng Vương trở về phân cục cảnh sát. Trước cổng phân cục, đèn cảnh sát lấp loáng. Một vụ án đột nhập nhà riêng cưỡng hiếp giết người lại vừa xảy ra trên địa bàn này. Nạn nhân lần này là một nữ tiếp viên hàng không tên là Lý Á. Buổi tối xảy ra vụ án cũng chính là sinh nhật của nạn nhân. Các bạn trên YY tổ chức một bữa tiệc ca nhạc để chúc mừng cô. YY là tên một phần mềm chat bằng ngữ âm, quy tụ rất nhiều những cư dân mạng yêu ca hát và chơi game trực tuyến. Nạn nhân bật chế độ nói chuyện tự do. Khi bật chế độ này, mọi người đều có thể nói và nghe thấy những người khác nói chuyện và hát. Khi hung thủ đột nhập vào nhà nạn nhân và gây án, có 59 người đã nghe thấy toàn bộ quá trình đó. Một bạn chat đã ghi âm lại toàn bộ quá trình đó và gửi đến cho cảnh sát. Những người khác cũng không ngừng gọi điện để báo án. Từ đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa nạn nhân và hung thủ, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh lúc đó thảm hại và biến thái đến mức độ nào. Trước tiên, hung thủ uy hiếp nữ tiếp viên, bắt cô phải làm theo yêu cầu của hắn, nếu không thì phải chết. Để tranh thủ thêm thời gian chờ người cứu, nạn nhân đành phải làm theo. Đầu tiên là cô phải thay bộ đồ ở nhà bằng bộ đồ đồng phục tiếp viên hàng không và phải làm một lần các nghi thức khi lên máy bay. Nữ tiếp viên: Thưa ngài, ngài có cần gì không? Cà phê hay là trà? Hùng thủ có phần ngượng ngùng đáp: Tao muốn ngửi mông mày có được không? You're fighting for. Well, baby, you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be.